Và khi trì danh hiệu á, thì lại cũng có một cái vấn đề. Có nghĩa rằng là cũng cùng trì danh hiệu, nhưng có người trì thì về thượng phẩm, có người trì thì cũng chỉ về hạ phẩm, mà cũng có người trì mà không về phẩm nào. Và lý do nó nằm ở cái chỗ như thế nào mà lại có cái sự phân biệt như vậy, tuy là đồng trì danh hiệu. Thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Mình có thể mượn tạm lời của Liên Tông Cục Độ và tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông để giải thích. Thì Ngài Liên Tông Cựu Tổ nói rằng là một cái chữ niệm Phật đó nó nhiếp ba la dục ba la mật ở trong. Một cái niệm Phật nó nhiếp tam tâm ở trong. Một cái niệm Phật nó nhiếp 37 phẩm trợ đạo ở trong. Như vậy thì cái niệm Phật của Ngài nó nhiếp, còn niệm Phật của mình nó nhiếp hay không? Nó khác nhau ở cái chỗ như vậy. Thế thì niệm Phật thế nào là nhiếp, mà niệm Phật thế nào là không nhiếp? Thì là Ngài như là mình thấy các vị hành khất ở trên Ngũ Đại Sơn Bồ Tát Định thì họ thường xuyên niệm Phật suốt ngày từ sáng đến tối. Có thể nói công phu niệm Phật của họ thắng mình ấy. Thế nhưng họ niệm đó chỉ vì tiền đồng nghĩa với lại A-di-đà Phật. A-di-đà Phật của họ là tiền, chứ không phải A-di-đà Phật của họ nó là một đức Phật tiêu biểu cho quang và thọ. Tại sao tuy họ niệm nhiều đấy, nhưng mà cái chính báo của họ nó khó thành được quang và thọ vô cùng. Tại vì họ nghĩ nó là tiền thôi. Còn tỷ dụ như niệm Phật như mình thì trung dung. Nên mình nghĩ mình niệm Phật thì mình cũng nghĩ tới Phật thật, nhưng cũng có nhiều người niệm Phật để mà cầu nguyện, giống như là người ăn mày cầu nguyện để được tiền. Thì cũng có nhiều người niệm Phật để cầu tiền, có nhiều người niệm Phật để cầu tình, có nhiều người niệm Phật để cầu danh, có nhiều người niệm Phật để cầu lợi. Thì cũng giống mấy anh hành khất đó thôi. Thành ra niệm như vậy đó thì tự dưng gọi là loạn, gọi là tán loạn. Thế còn tổ sư thì như Ngài Cựu Tổ thì Ngài nói rằng thân có thể niệm Phật cho đến độ có thể buông bỏ thân tâm và thế giới này. Niệm Phật đến độ buông bỏ được thân tâm và thế giới này thì niệm Phật như vậy là thành tựu được bố thí ba la mật, xả hết cả thân tâm cả thế giới. Đấy, thân tâm này cũng xả được thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niệm như thế, cho nên Ngài thường xả buông bỏ được thân tâm thế giới của Ngài. Thành buông bỏ thân tâm và thế giới, thân tâm thế giới đó chỉ là thân tâm của nghiệp tạo thành, thế giới đó chỉ là do nghiệp chiêu cảm mà thành. Ngại gì bỏ nó, mình thì sợ bỏ nó lắm, mình sợ mất nó lắm. Nhưng mà Đức Bổn Sư thì mong cầu thoát ly nó vô cùng. Thành ra Ngài sử dụng nó như là một công cụ để mà hành đạo, để mà độ nhất thiết chúng sinh đúng theo Bồ Đề Tâm, vừa để độ nhất thiết chúng sinh, vừa để thành đạo, tức là thượng cầu hạ hóa đều thành tựu. Cho nên Ngài buông bỏ thân tâm thế giới này bằng bố thí ba la mật. Vì vậy mà năng xả đầu óc tay chân cốt tủy xương thành thê tử, không gì mà không bỏ được. Mà mình không bỏ được chỉ vì mình nghĩ nó là mình. Đức Phật thì biết nó là kẻ địch của mình lớn nhất trong đời mình. Nên kẻ thù lớn nhất trong đời ta không ai khác hơn chính là ta. Chính là ta là kẻ mà trói buộc ta, là kẻ làm cho ta phiền não và đau khổ, kẻ sai bảo ta làm đủ mọi điều ác nghiệp, để rồi bắt ta phải hứng chịu mọi kết quả báo. Cho nên mình sáng được. Thế vậy thì Cựu Tổ Liên Tông nói như vậy chẳng qua một lời may. Ngài nói là thực có thể niệm Phật cho đến độ tham sân si không thể khởi nổi, thì đó là trì giới ba la mật. Thực có thể mà niệm Phật cho đến độ mà là chẳng còn có thị phi nhân ngã so đo nào nữa hết, gọi là nhẫn nhục ba la mật, vân vân. cho đến hết lục độ ba la mật. Như vậy thì khi một người niệm Phật, mà niệm Phật cho đến độ là giống như mình ao ước một thế giới thanh tịnh, cho nên thân tâm này của mình cũng thanh tịnh hóa, thì bây giờ cái sự niệm Phật đó của mình á, nó có thể buông bỏ tất cả những cái bất tịnh, tức những cái ngã chấp, những cái mà tăng ái, những cái mà gọi rằng là cổ lạc phận mình, thì đương nhiên thành tựu lục ba la mật. Cái niệm như vậy gọi là bất loạn, cái niệm Phật như vậy gọi là chính niệm và bất loạn. Cái niệm như thế thì tự nhiên thành tựu được tất cả những ba la mật, và niệm như thế thì tự nhiên rằng là hành được tất cả những cái pháp nói trên, tức là có nghĩa là thành tựu được nhân hành theo đúng như kinh Duy Ma Cật nói, tức là hành được lục ba la mật. Thì như thế đó thì nhân hành tự độ. Thì những người đó, ở đây ngài Vĩnh Minh Diên Thọ gọi rằng là chỉ danh mà nhập vào được tam muội thì sinh về thượng phẩm. Rồi có vấn đề của chuyên tâm, thì chuyên tâm hay là tán thiện, tại vì định tâm là thiện nó định lại, còn chuyên tâm còn gọi là tán thiện, tức cái thiện nó khó, nó có sinh nó diệt. Là những người chỉ niệm danh hiệu chưa vào được tam muội, hoặc tu các công đức lành khác trợ xúc, rồi phát nguyện hồi hướng, hạng người này cũng được dự vào các phẩm thấp hơn, nhưng cần phải chọn đời quy mạng Tây Phương và chuyên cần tu tập. Lúc ngồi nằm thường xây mặt về Tây Phương, khi niệm Phật, lúc phát nguyện phải chí thành không sao lại. Tâm niệm khẩn thiết ấy, ví như kẻ bị gông xiềng tù ngục, cầu được mong thoát ly. Người lâm cảnh lừa bỏng nước sôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi, mong cầu được thoát nạn, lại phải vì sự sống chết phát lòng Bồ Đề, cầu sinh Tây Phương, mong thành Thánh Đạo để đền đáp vô ân, nối thịnh tam bảo, độ khắp muôn loài, chí thành như thế chắc chắn sẽ được kết quả. Như vậy thì cái thứ hai này nó là chuyên tâm mà không phải định tâm, chuyên tâm hay tán thiện mà không phải là định tâm hay định thiện. Khi mà tâm nó định thì thiện, bao nhiêu thiện nghiệp nó định. Và khi tâm định như thế thì giống như ngài Cửu Tổ Liên Tông Đỗ Ích Đại Sư nói, thì ở đây chúng ta thì khó mà gọi là đòi hỏi quá cao, tức là đòi hỏi là mình sẽ sinh đến thượng phẩm, tức là mình có định tâm hay định thiện, chỉ mong rằng là được chuyên tâm tán thiện mà vãng sinh tịnh độ là đủ rồi. Thì chuyên tâm với tán thiện là trung phẩm xuống cho đến hạ phẩm. Thì đó là ngài nói là chỉ niệm danh hiệu mà chưa có vào được tam muội. Thì một khi mà chỉ niệm danh hiệu chưa vào được tam muội thì có nghĩa rằng là chưa thành được các ba la mật, chưa thành được Bồ Đề tâm, chưa thành được tam tâm. Thì nhưng mà những người này vừa niệm Phật mà vừa làm mọi các công đức lành trợ giúp, rồi phát nguyện hồi hướng, hồi hướng cầu xin được vãng sinh, nhưng mà phải đòi hỏi những khía cạnh sau đây dưới con mắt của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, thì quả nhiên là nó không phải là dễ lắm đâu. Mà là nhưng đã có cái chữ nhưng rồi đó, thì là mình biết rằng là bắt đầu có những cái khó khăn xảy ra. Nhưng cần phải chọn đời quy mạng Tây Phương, chọn đời quy mạng cho đến chết, chứ không phải rằng là lúc thì quy mạng và lúc thì không quy mạng. Và chuyên cần tu tập, ngồi làm gì cũng đều xoay mặt về phương Tây, khi niệm Phật phát nguyện phải chí thành không sao lãng. Và những chữ phải, không, phải chí thành không, không có sao lãng. Cái tâm niệm đó nó phải giống hệt như cái tâm niệm của một cái người mà khi mà bị giặc cướp đuổi giết thì chỉ còn một tâm niệm duy nhất thôi là thoát. Thì mình đây cũng nghĩ rằng mình bị giặc cướp đuổi giết, giặc cướp đây là sinh tử, giặc cướp đây là tăng ái, là những cái phiền muộn của thế gian này truy bức và rượt đuổi và vùi dập và giết mình nhiều đời nhiều kiếp. Như kinh Đại Ba Niết Bàn Đức Phật nói, trên đời này đâu có giặc cướp nào đáng sợ hơn là những cái giặc cướp của nghiệp lực. Nghiệp lực nó tạo mình tạo ra, xong nó giết mình không phải một đời, nó giết mình vô lượng đời. Giặc nào ở trên đời cũng có thể tha cho người già và con nít, Nhưng mà cái giặc của cái nghiệp lực mà do nơi phóng túng buông lung mà tạo tác thành nghiệp, giặc đó già nó cũng tha, con nít nó cũng chẳng có chừa. Giặc nào mình trốn ở trong trại lính đó, cũng an toàn, nhưng giặc này tới lính đó, cũng là nạn nhân của nó. Tới lính trang quân đội gì cũng là nạn nhân của nó thôi. Giặc này không sợ ai, không chừa ai. Và khi Đức Phật nêu lên như vậy rồi thì Đức Phật mới chỉ dẫn rằng thế nhưng vẫn có một cái chỗ để chú an ổn mà giặc này không xâm phạm được. Đó là Ba La Đề Mộc Xoa và giới. Người nào an trụ trong giới thì giặc nó không thể xâm phạm được. Còn đừng quên rằng hoặc lên trời xuống biển, hoặc là trốn vào trong rừng sâu hay vào trong giữa đám đông người để lẩn trốn, nó cũng vô phương, cũng vô phương mà thoát được. Chỉ có thiết lập cho mình một cái thành lũy của giới pháp thì bất khả xâm phạm, thì được bình an. Thế thì ở đây Ngài Vĩnh Minh nói rằng cái tâm nguyện của mình phải cần thiết như bị giặc đuổi, giặc giết như vậy. Mình coi tất cả những cái vấn đề đó giống như Kinh Tại Bát Niết Bàn nói, đó là giặc và bức hại mình, cho nên mình phải cầu mong thoát khỏi. Thì với cái tâm như thế đó thì cái tâm đó mới có thể chuyên, chứ chưa đổi thành định tâm. Mới chuyên, tức là bắt đầu không sao lãng, tức là chuyên trì mà chưa phải thành định. Định đây có nghĩa rằng mọi pháp, mọi điều đều trở thành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn chuyên đây là mình phải dùng một cái phương pháp như vậy để bức bách mình phải niệm Phật, không sao lãng. Còn định là có nghĩa rằng là mình cần phải dùng một cái gì để ép mình. Mình cứ thả lòng mình như vậy mà không một cái gì xung quanh mà mình không thành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thành ra định tâm với chuyên tâm khác nhau. Cho nên có nhiều người hiểu lầm mới nói là chuyên nhất với định là một, là sai rồi. Khi cái tâm chuyên nhất với lại cái tâm định nó là hai cái khác nhau. Chuyên nhất là mình gạt hết mọi thứ, mình chỉ một. Còn định á, không cần gạt thứ nào hết, mọi thứ đều bình đẳng như nhau, nghĩa là vô lượng cũng chỉ là một, thì là định. Còn nếu mà thấy rằng là mình phải một thôi, còn mấy cái vô lượng thì phải dẹp qua nó đi, không để nó tán loạn, thì như thế là chuyên chứ không phải là định. Hai cái nó khác thành nhau. Và rồi Ngài sau khi giải thích cái vấn đề mà định tâm với chuyên tâm thì Ngài nói tiếp: trái lại, nếu lời và hành không hợp nhau, sức ý nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục thì khó hy vọng thành công. Không tương tục thì khó thành công, không chuyên nhất thì khó thành công. Đó là lục tổ Liên Tông nói đấy nha. Mà là người mà được coi là hóa thân của A Di Đà đấy. Bởi kẻ biến chế như thế, e khi lâm chung bị nghiệp chướng trở ngăn, chẳng gặp bạn lành, lại thêm thân thể đau nhức, tâm thức thì hôn mê, không vào được chính điểm. Vì sao? Bởi hiện tại là nhân, khi lâm chung là quả. Cần phải nhân cho chắc thật, quả mới không hư luống. Như tiếng hòa nhã thì âm vang cũng dịu dàng, như hình ngay thì bóng phải thẳng. Nếu muốn khi sắp chết mà có thể niệm được 10 niệm thì ngay lúc hiện tại phải một lòng chí thành tinh tấn tu hành, thật không còn điều chi lo ngại. Ngài nói rằng phải hiểu hiện tại là nhân, lúc chết đã là quả. Thành ra hiện tại làm gì thì lúc chết đó, nó nghĩ những cái như thế. Cho nên vì như thế mà đại loại rằng có một người Phật tử kể câu chuyện như thế này. Câu chuyện có gia đình nhỏ làm ăn buôn bán, mở tiệm mà rất là phát tài phát đạt. Rồi cha con gì đó là hợp tác với nhau làm, và làm ăn rất là phát tài phát đạt. Mà đến khi ông bố bệnh nặng là sắp chết, là sắp lâm chung rồi, hấp hối, thì mấy con bu xung quanh cái là chợ duyên niệm Phật, rồi cũng mời chư tăng đến niệm Phật. Thì khi bảy con đến đông đủ để ra mắt bố, nói rằng chúng con đều tề tập đầy đủ hết, thì ông bố dướng con mắt yếu ớt lên nhìn bảy con mặt mày đầy sự lo âu lo lắng, rồi thì thều thào và nói những lời cuối cùng: thế thì đứa nào trung tiểu? Có như vậy thì làm sao vãng sinh được? Ông chỉ sợ là không có đứa nào trung tiểu hết. Thế rồi sau sinh về thì một cũng làm, mà nếu có phước á, nếu mà làm phước á, thì sau này sinh về cũng có tiệm tùng này kia buôn bán phát đạt lại. Nếu mà nó là cắt cổ thiên hạ buôn gian bán dối thì có thể thành con gián, con chuột ở trong cái kho hàng. Thế thì làm thế nào mà có thể gọi rằng là thành được? Thành ra 10 niệm cuối cùng niệm không nổi. Với cái lý lẽ là cả đời của mình á, cả đời của mình nó chỉ có vấn đề gọi rằng là nó cứ chỉ nghĩ tới tiệm tiệm tiệm, thành ra lúc chết nó cũng tiệm này. Tại vì mình niệm tiệm, mình niệm cái tiệm nó mạnh quá rồi. Thành ra vì mà nhìn thấy con cái á, cũng sinh tâm niệm tiệm.